sau đánh trả, nghĩa là phải nghĩa là tranh luận và đấu tranh rất là gay gắt, thì họ chấp nhận cho tôi thăm ngày 31 tháng 7 là ngày hôm qua. Thì sáng thì buổi sáng tôi đi sớm, tôi, hôm nay thì tôi không hiểu tại sao người ta lại làm sớm, thường thường 8 giờ người ta mới làm sớm, thì tôi đã thấy công an trại giam họ đã làm việc rồi, thì tôi lập giấy, thì khoảng được nửa tiếng sau tôi là người được gọi đầu tiên, tôi được gọi được đầu tiên là, nhưng mà cái người giải quyết cho tôi gặp con gái tôi là không phải là trại giam mà là an ninh điều tra tỉnh Khánh Hòa, một cậu tên là Tuấn. Cậu đó tên là đã làm việc trong cái việc mà bắt giữ con tôi, cậu đó cũng có mặt. Thì là chưa cái gì Tuấn tôi không nhớ, nhưng mà cậu đó là Tuấn đã làm việc với tôi cũng vài lần. Có gặp gỡ nữa, tôi vài lần thì họ mới nói tôi là mời vào để gặp được gặp con gái. Thì như lúc thật tôi cũng rất là cảm ơn. Thì thứ nhất là lần đầu tiên họ giữ đúng quy định, họ giữ lời hứa với tôi. Thì khi tôi vô, tôi họ dẫn vô để tôi gặp cái phòng. Cái nơi cái phòng đó để được gặp con gái tôi, thì là tôi lại thấy cái cậu mà chuyên án con tôi là phó phòng đại úy Đỗ Bảo Liên, phó phòng an ninh điều tra, người mà chuyên án đọc lệnh bắt con gái tôi ở nhà. Thì tôi thấy cậu đó, thì cậu đó cũng chào tôi cũng chào, thì dẫn tôi vô cái phòng, tôi đi là người vô trước. Thì tôi ngồi đó khoảng 10 phút đó, thì tôi thấy trong cái đông kia thì hai người công an trại giam họ dẫn con gái tôi ra. Có lẽ con tôi đã nhốt ở một cái phòng nào đó không có ánh sáng mặt trời, thì tôi thấy con tôi phải cúi đầu xuống và lấy tay che lại, che cái ánh nắng mặt trời lại, một đầu gục xuống và che lắm á. Tôi thấy từ xa như vậy thì đi vô phòng, thì tôi đã biết con tôi được sống, mạng sống của tôi còn là ngày 28 tháng 6, tôi đã thấy con tôi sống và da con tôi nó trắng bạch lên, trắng bạch và thiếu ánh nắng. Thì tôi thấy con tôi, tay con tôi để xuống bàn thì những cái ngón tay nó co quắp lại.
Dạ vâng.
Khi đó thì là tôi sanh con tôi ra, tôi có một mẹ một con. Tôi biết từng cái bộ phận trên tao để tôi thuộc lầu con gái tôi mà. Tôi nhìn thấy con tay tôi co cắp lại. Thì lần trước, ngày 28 tháng 6 tôi cũng thấy rồi, nhưng mà tôi quá mừng nên tôi không hỏi. Nhưng mà lần này tôi nói là con ơi sao tay thấy con nó co cắp lại như vậy? Có phải con thiếu canxi không? Con thiếu D không? Thiếu canxi không? Thì con tôi nói mẹ à. Cách đây khi xử án xong thì cách đây khoảng 2 tuần hơn, con bị bệnh, con không có muốn bị bệnh đâu, nhưng con bị bệnh chắc họ nói con là bị quỵ ngã, nhưng con tay chân con nó cứ co quắp lại như vậy, và con chống huyết áp hạ và con không chống mặt liên tục, con không đứng được. Thì họ có giải quyết cho con là uống 3 ống canxum cọp bia, 3 ống canxum nước á. Họ cho con uống một viên thuốc gì màu trắng nhưng mà nó không tác dụng. Rồi họ đổ cho con một viên thuốc màu hồng. Đổ thuốc màu hồng. Và họ cho con uống trà gừng. Thì tôi nói bây giờ mẹ đã gửi thuốc bổ cho con. Tôi đã gửi cho con nhiều lần nhưng mà không được. Họ không cho quy định. Họ cho nói con là mẹ có gửi cho con thuốc. Nhưng mà nhiều lần như vậy đều bị trả lại. Họ nói là quy định trại giam họ không cho con nhận thuốc. Nói con biết. Rồi xong tôi nói bây giờ để trước mắt. Để giải quyết cái vấn đề này thì thôi thì con nên buổi sáng con nên uống một ly sữa nóng, tại tôi có gửi tiền cho con tôi để cho con tôi có thể mua. Con tôi nó ăn ít lắm, nó kiếm nó ăn ít lắm. Thì con tôi nó buồn bã, nó trả lời là ở đây người ta không cho con, không có nước sôi mẹ. Nhưng khi tôi đi ra hỏi những người họ đi thăm nhân, họ nói ở đây họ có bán nước sôi mà cô. Đó, nhưng tôi không, tôi chỉ im lặng thì tôi biết rồi. Thì tôi nói với con tôi là thôi con, ở trong cái hoàn cảnh này thì con phải giữ gìn sức khỏe thôi. Bởi vì khi đó khi tôi đi thăm, tôi được gặp con tôi thì là cũng như lần trước, dưới ống kính camera, một cậu an ninh xuống đó, họ ngồi sát bên con tôi và bên này tôi. Phía sau lưng thì tôi cũng không biết, hình như có thêm an ninh cậu, ở phía ngoài thì có cậu Đỗ Ba Linh, còn cậu là có hai công an trại giam nữa. Con tôi nó muốn cho con gái nó phải học cái gì, làm thế nào để, vì con bé gái nó, con bé Nắm thì năm nay nó vào lớp 6. Thì nó cũng nói mẹ ơi, năm nay con nó vào lớp 6 rồi. Nó không thể học như ở lớp 1 được, ở cấp 1 nữa. Nó phải là như vậy thì tôi cũng nói là như vậy là mẹ đã làm như vậy rồi. Con yên tâm. Thì xong nó mới quay ra, nó mới nói với tôi là mẹ không biết, mẹ không bao giờ mẹ gửi cho con một đồ ăn mà một chút như vậy. Mẹ nhận lại bao nhiêu lần con gửi trả đồ ăn. Thì tôi nói chỉ có một lần duy nhất là con trả lại. Xong nó có phải một lần đó là một lần mẹ con trả toàn bộ lại không? Nói đúng, nhưng mà mẹ không có nhận. Mẹ nói thì thôi cho ai cũng được, còn cái tiền giữ lại để đưa cho con. Tại vì mẹ biết con ăn ít. Thì lúc đó công an trại giam họ nói tôi là không được nói, không được nói, bỏ qua cái chuyện này. Chị đã thống nhất là chị chỉ được thăm gặp thôi.
Dạ vâng, thưa bà, ngoài tình trạng sức khỏe của mẹ Nắm có vẻ thì biểu hiện như là không được khỏe, và cũng như dặn dò về cháu Nắm, thì thưa bà, việc gặp được 10 phút như vậy còn có nói những chuyện gì nữa khác không thưa bà?
Thì đâu có nói gì hơn ông, thì chỉ mới nói là tôi chỉ nói con tôi là con tôi nó có nói là sắp tới là đám giỗ của ông ngoại đúng không? Thì tôi nói đúng rồi, con hãy cầu nguyện. Chưa nói gì hết anh ạ, chưa nói được hết. Nó có hỏi tại sao mẹ không cho Nắm đi, tôi nói là khi lần 28 nó xấu đi thăm về là nửa đêm Nắm cứ ngồi dậy rồi nó nói với mẹ mà là con rất là nhớ mẹ con. Thì mẹ cũng nói với nó là mẹ bà không biết là sao hơn, bây giờ chúng ta hãy cầu nhau cầu nguyện. Bởi vì bà tin rằng lời cầu nguyện của bà Chúa sẽ ban em đến cho mẹ con, và hiện bây giờ mẹ con sẽ thấu hiểu và mẹ con cũng cầu nguyện chúng ta sẽ thông với nhau như đó. Và tôi nói ngay với con tôi rằng chúng ta không còn cái gì ngoài linh hồn chúng ta, đúng không con? Chúng ta phải giữ linh hồn và luôn luôn giữ đức tin. Chúng ta không có kẻ thù, phải không con? Như ông Lương Hiểu Ba đã nói thì con phải cầu nguyện cho con mà cầu nguyện cho họ nữa. Thì cái cậu công an tên Tuấn họ nói là cô không được nói có kẻ thù. Nói cô không nói cái gì sai hết, cô đang nói về đức tin, cháu hiểu không? Cháu hiểu không? Thì cậu nó cũng nói cháu hiểu, nhưng mà cô không được nói cái tiền kẻ thù. Rồi xong nó chưa nói thì xong thì là họ đã nói thôi, như vậy là đủ rồi, là có lẽ hơn 10 phút anh ạ. Thì sau đó họ đứng dậy, họ bị bỏ biểu đi ra. Thì tôi nói con phải giữ gìn sức khỏe rồi con. Thấy hai cái một tay con nó run bọc bọc, tôi không dám quay lại nhìn con. Tôi bắt tôi sẽ sợ, tôi sẽ khóc, con tôi sẽ khóc. Tôi đi vội ra ngoài cửa và con tôi cũng đi vội vào cái giá.